là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Hội đồng dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 09 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có nội dung hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện nay việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ 116 hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng kinh phí trên 4,6 tỷ đồng. Tuy nhiên từ năm 2019 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới chỉ thẩm định trình Ủy ban dân tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí trên 230 triệu đồng cho 6 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Trong đó năm 2019 hỗ trợ gần 81 triệu đồng cho 2 doanh nghiệp. Năm 2020 hỗ trợ trên 154 triệu đồng. Thực tế nếu chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh sẽ nâng cao chất lượng lao động, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên hiện nay các hộ kinh doanh không mặn mà, thậm chí ngại chuyển đổi thành doanh nghiệp. Nguyên nhân là do nhận thức của các chủ hộ về mô hình hoạt động của doanh nghiệp còn chưa đầy đủ, phức tạp hóa vấn đề và cho rằng họ phải trải qua các thủ tục phức tạp. Nhưng với những chính sách hỗ trợ của tỉnh như hiện nay thì việc chuyển đổi này sẽ có lợi thế cho doanh nghiệp.
Sau 16 năm thực hiện chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã giải ngân 710 tỷ đồng, giúp cho gần 3.500 lượt khách hàng vay vốn, góp phần đưa tỷ lệ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của toàn huyện lên 97% và số hộ có công trình hợp vệ sinh đạt 88%. Để thực hiện tốt quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp với các ngành chính quyền các địa phương giải ngân 710 tỷ đồng cho gần 3.500 lượt khách hàng vay vốn để cải tạo hàng nghìn công trình giếng, bể nước, nhà vệ sinh tự hoại, bể bioga đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là điều kiện quan trọng để góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách hỗ trợ nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động, như tổ chức các lớp đào tạo nghề, các lớp tập huấn, hình thành các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã, giải quyết việc làm gắn với bao tiêu sản phẩm. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành mà từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 95.000 lao động, trong đó lao động nữ là trên 40.500 người. Với những giải pháp thiết thực đồng bộ đã và đang thực hiện hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Huyện Lục Yên hiện có 4 làng nghề truyền thống được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, bao gồm làng nghề thuê dệt thổ cẩm xã Phúc Lợi, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn 1 Tân Lĩnh, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn Cây Mơ xã Lũ Đô, làng nghề sản xuất tranh đá quý tổ 7 thị trấn Yên Thế. Các làng nghề đều phát triển tốt, có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Huyện Lục Yên phấn đấu cuối năm nay sẽ thành lập thêm làng nghề đan giỏ tôm ở xã Phan Thanh, được công nhận góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn.
Liên đoàn lao động tỉnh vừa tổ chức tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019. 90 học viên là cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh và các công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh đã được tiếp thu những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019. Nội dung cơ bản về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy luật lao động, trách nhiệm vật chất. Về đối thoại tại nơi làm việc, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đại diện cho người lao động tại cơ sở, đồng thời trao đổi giải đáp những thắc mắc đề xuất từ cơ sở về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động khi bộ luật có hiệu lực thi hành vào năm 2021.
Vào khoảng 22 giờ 30 phút đến 23 giờ ngày 10 tháng 12, tại km 335+300 quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Thiên Bửu, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người đi xe mô tô tử vong. Công an huyện Văn Chấn cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe mô tô biển kiểm soát 21V32314 di chuyển theo hướng ngã ba Cát Thịnh đi Hà Nội, khi đến khu vực trên đã va chạm với một xe ô tô không rõ biển số đi ngược chiều. Hậu quả, anh Phạm Hải Đăng sinh năm 2004, trú tại tổ dân phố trung tâm thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn tử vong tại chỗ. Anh Trần Đại Phú sinh năm 2003, cùng trú tại tổ dân phố trung tâm, sau khi được đưa đi cấp cứu đã tử vong tại trung tâm y tế huyện Văn Chấn. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, xe ô tô không rõ biển kiểm soát sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân, xác minh phương tiện gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Huyện Thị tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm này, nhân dân các dân tộc đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ghi nhận tinh thần của nhân dân, chương trình phát thanh huyện thị hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết về việc thực hiện các chỉ tiêu khó năm 2020, tạo tiền đề cho sự phát triển những năm tiếp theo. Cuối chương trình là phản ánh nỗ lực của nhân dân xã Suối Giàng trong việc xây dựng nhãn hiệu chè San Tuyết Cổ Thụ. Bây giờ là nội dung chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2020, năm cuối cùng thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp là năm tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới. Huyện Văn Chấn đặt quyết tâm cao trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, một số chỉ tiêu đạt thấp và có nguy cơ không đạt. Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra, huyện Văn Chấn đã rà soát triển khai các biện pháp quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất. Tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Trong lĩnh vực thu ngân sách, huyện đặt ra chỉ tiêu tổng thu ngân sách đạt 218 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 153 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của nhân dân, cộng với điều kiện thời tiết bất lợi, dẫn đến các nguồn thu chính từ sản xuất kinh doanh chè và thủy điện sụt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các nguồn thu từ thương mại, dịch vụ cũng giảm sút. Đến cuối tháng 10, tổng thu ngân sách trên địa bàn mới đạt 108 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt gần 64 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch. Khắc phục những khó khăn trên và thực hiện tinh thần chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện Văn Chấn đã đặt quyết tâm cao hoàn thành bằng được chỉ tiêu thu ngân sách. Trên cơ sở rà soát nguồn thu bị sụt giảm, nguồn thu phát sinh, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng cân đối lại chỉ tiêu cho từng đơn vị, doanh nghiệp và các xã thị trấn. Để động viên các doanh nghiệp, hợp tác xã và các địa phương thực hiện phần ngân sách tăng thêm, huyện đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn và bàn giải pháp thực hiện. Quyết tâm cao cùng những cơ chế, chính sách của huyện, hầu hết các đơn vị sản xuất kinh doanh, các xã thị trấn đều đồng tình ủng hộ cùng huyện tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách. Ông Nguyễn Ngọc Quý, Chủ tịch Ủy ban dân xã Sơn Thịnh chia sẻ.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ đạo của Ủy ban dân huyện, thì Ủy ban nhân dân cũng quyết tâm là sẽ phấn đấu thực hiện bằng được cái chỉ tiêu thu giao thêm là 2.358 triệu. Để làm được cái này thì Ủy ban nhân dân cũng đã báo cáo Đảng ủy, phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng với các cái đồng chí tổ trưởng dân phố rà soát tất cả những cái nguồn thu phát sinh trên địa bàn, nhất là các nguồn thu từ phí và lệ phí khai thác cát sỏi và các cái nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản. Về tất cả cái từ khi lên thị trấn thì từ 1 tháng 5 năm 2020 thì các cơ hộ xây dựng trên địa bàn thị trấn đều phải cấp phép xây dựng. Do đó là Ủy ban nhân dân cũng rà soát tất cả những cái hộ nhân dân đang xây dựng nhà ở và mời đến để thu cái thuế xây dựng theo quy định.
Bên cạnh chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020, huyện Văn Chấn đề ra 37 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 17 chỉ tiêu cao hơn so với chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Tiêu biểu như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 1.202 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.299 tỷ đồng, tỷ lệ giảm nghèo 6,1%. Các chỉ tiêu trong lĩnh vực xây dựng đảng, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh vẫn giữ ổn định ở mức cao. Thực hiện các mục tiêu này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn đã bám sát phương châm hành động của tỉnh, triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2020 và các nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được giao, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn đã rà soát các chỉ tiêu, đối chiếu với mục tiêu của huyện để đặt ra các mục tiêu và các giải pháp thực hiện đạt kết quả cao hơn chỉ tiêu được giao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện ủy Văn Chấn chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện thực hiện 8 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao như giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.202 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 44.400 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 46.000 tấn. Thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp, phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên và từng cán bộ, người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã phối hợp với các đơn vị tư vấn và doanh nghiệp hoàn thành việc thuyết minh cho chuỗi giá trị sản phẩm cam Văn Chấn, chè búp tươi Văn Chấn, chuỗi sản phẩm gỗ keo, bồ đề và chuỗi dược liệu của Hợp tác xã Lũng Lô. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả 6 đề án hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, triển khai tiêu chuẩn hóa 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao trở lên, đặc biệt quan tâm hỗ trợ nông dân phát triển theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc sản hữu cơ. Về việc xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP, bà Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã Suối Giàng cho biết:
từ trước đây rồi khi bắt đầu làm đến chè Suối Giàng ấy thì đã tính đến cái việc là phải là chè chất lượng để tiêu thụ và để giữ được thương hiệu chè Suối Giàng. Chính vì thế nên là khi có cái chương trình OCOP được triển khai trên toàn quốc ấy, thì bọn mình rất là vui mừng và cũng rất là quan tâm và đồng thời cũng tham gia một cách rất là nhiệt tình và tự nguyện. Chính vì thế nên là khi mà hợp tác xã tham gia chương trình OCOP thì thấy rằng là cái tầm quan trọng của chương trình OCOP cũng như là trong cái hướng phát triển của sản phẩm chè Tuyết Sơn Trà của hợp tác xã để càng ngày càng được nâng cao giá trị cao hơn nữa. Bởi vì khi làm đến chương trình OCOP này rồi thì phải tuân thủ tất cả các cái quy định bắt buộc về pháp luật cũng như là các những cái việc mình đã làm và đồng thời để chứng minh được cho khách hàng thấy rằng là sản phẩm của mình là sản phẩm tốt và để càng vươn xa hơn nữa trong cái mục tiêu phát triển của chè cũng như là của tác giả.
Trong lĩnh vực giao thông, công nghiệp, xây dựng cơ bản, huyện đặt ra các mục tiêu sản xuất giá trị công nghiệp đạt 1.299 tỷ đồng. Giá trị xây dựng đạt trên 1.970 tỷ đồng, mục tiêu khó và khá cao, nhưng huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các cơ quan đơn vị chủ động triển khai các giải pháp, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu so với tiến độ đề ra. Song song với công tác phát triển kinh tế, các ngành chức năng của huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn, làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đấu thầu và tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai các biện pháp siết chặt tài chính, ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách của nhà nước đúng luật định, hướng dẫn việc khoán chi, đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ đảm bảo công khai minh bạch, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt trong lĩnh vực lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, huyện đã chú trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường công tác đào tạo, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Mục tiêu này được gắn với từng chỉ tiêu cụ thể như giảm 6,1% hộ nghèo, tạo việc làm cho gần 3.800 lao động và chuyển dịch trên 1.100 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Các ngành, các địa phương đã tập trung các giải pháp khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của nhân dân, giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, đồng thời tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động nông thôn. Với những giải pháp tích cực, đến cuối tháng 11, các chỉ tiêu về lao động việc làm đã cơ bản hoàn thành, trong đó chỉ tiêu về giảm nghèo đạt 6,64%, tăng 1,4% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Chia sẻ về việc triển khai các giải pháp giảm nghèo, ông Đỗ Văn Bách, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cho biết.
Thì ngay từ đầu năm, phòng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành kế hoạch số 20 về thực hiện cái chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020. Và cùng với đó thì phối hợp và với các cơ quan trong huyện, rồi là tham mưu cho Ủy ban dân huyện chỉ đạo khẩn trương thực hiện các cái đề án, dự án mà hỗ trợ cho người dân để phát triển sinh kế. Và cũng phối hợp cho Ủy ban dân huyện chỉ đạo đối với ngân hàng chính sách có một cái sự ưu tiên đối với người dân khi mà vay vốn để phát triển sinh kế, trên kinh tế hộ gia đình. Và về cái việc thực hiện thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng tham mưu cho Ủy ban dân huyện là chỉ đạo và hướng dẫn, rồi là đôn đốc các xã thị trấn rà soát sơ bộ ngay từ đầu năm đối với từng hộ gia đình để nắm được là cái hộ gia đình, từng hộ gia đình là cái cần thiếu cái điểm nào, còn yếu cái điểm nào, còn để mà có cái sự tác động trực tiếp vào cái bổ sung vào cái điểm yếu đó để cho người dân người ta có đủ các cái điều kiện để thoát nghèo về kinh tế.
Có thể khẳng định với sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy, sự nỗ lực của các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chính quyền các địa phương và nhân dân, đến nay các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Chấn đã và đang được gấp rút hoàn thành. Huyện Văn Chấn đang tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó, huyện tập trung nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên theo tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị. Thực hiện cải cách hành chính và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng xưa nay được xem là một trong những thức uống thơm ngon được nhiều người biết đến. Giá trị kinh tế chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng ngày càng được nâng cao. Xã Suối Giàng đang nỗ lực giữ vững thương hiệu chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng hàng trăm năm tuổi. Tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn đến với bài viết sau.
Quý vị và các bạn thân mến, gia đình anh Vàng A Lồng, thôn Pang Cáng hiện có hơn 1.000 m² chè San Tuyết cổ thụ. Nhận thấy giá trị kinh tế từ cây chè mang lại, hàng năm, gia đình anh Lồng tích cực chăm sóc, làm cỏ và thu hái đúng lứa, đúng quy trình kỹ thuật, góp phần tăng năng suất, chất lượng chè búp tươi cung ứng cho nhà máy sản xuất chế biến chè. Bên cạnh đó, gia đình anh Lồng cũng tuyên truyền vận động người dân trong thôn Pang Cáng không dùng thuốc hóa học như thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thu hái đúng kỹ thuật để nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế từ chè Suối Giàng. Anh Vàng A Lồng, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng chia sẻ.
Thì khi chúng ta hái chè thì là chúng ta không nên hái quá dài, nó sẽ không đạt yêu cầu chè xanh. Không đi hái cái búp chè nó quá ngắn, như vậy nó sẽ là rất là hại cây chè. Nó sẽ không đạt năng suất, không đạt sản lượng. Với cái quy trình sản xuất trà San Tuyết cổ thụ Suối Giàng, tôi thấy là chúng ta cũng nên nâng cao cái khâu sản xuất hơn nữa để chúng ta tạo cái thương hiệu của trà San Tuyết Suối Giàng, đẩy giá trị lên thành cái thương hiệu của quốc gia để tạo thêm thu nhập cho người dân.
Xã Suối Giàng hiện có hơn 400 hectare chè cổ thụ đang cho thu hoạch ở thôn Pang Cáng, Bản Mới, Giàng A, Giàng B. Chè San Tuyết cổ thụ đã được chứng nhận quốc tế về nguồn gốc hữu cơ, trong đó quần thể 400 cây chè cổ thụ đã được chứng nhận cây di sản. Thực hiện mục tiêu bảo tồn, phát triển các diện tích chè san gắn với phát triển du lịch, xã Suối Giàng tích cực vận động nhân dân bảo vệ các diện tích chè. Cùng với đó, tập trung chăm sóc, làm cỏ, bảo vệ diện tích chè bằng hàng rào lưới sắt và không sử dụng thuốc hóa học, làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như diện tích chè San Tuyết cổ thụ. Nhân dân còn chú trọng trồng mới, trồng rậm vào các diện tích chè bị chết để nâng cao sản lượng chè. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, xã đã chỉ đạo nhân dân thu hái đúng lứa để cho ra những sản phẩm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Ông Vàng A Khua, thôn Bản Mới, xã Suối Giàng cho biết thêm.
Tế để mà sản xuất ra một loại chè ngon, đấy là chúng ta lựa chọn chè một tôm một lá và chè một tôm hai lá. Xong chúng ta mang về chúng ta là phải héo. Qua giai đoạn héo thì khi mà trong thời gian héo có mùi hương táo, đó chính là cái hàm lượng pectin ở trong chè đang biến đổi. Thì chúng ta đã xử lý được cái hàm lượng tannin. Hàm lượng tannin chính là hàm lượng chát và đắng của chè. Thế nên chúng ta xử lý cái hàm lượng chát đắng đó đi thì hàm lượng tannin nó giảm, thì hàm lượng đường nó tăng. Chè mà ngon và chất lượng nhất. Khi đã đạt được yêu cầu như vậy rồi chúng ta mới đưa vào diệp men để mà sản xuất. Thì mong muốn nhất của gia đình thì cũng như là tất cả bà con nhân dân của xã Suối Giàng có một cái thương hiệu mới nâng cao được cái giá trị của sản phẩm chè Suối Giàng.
Phát huy tiềm năng vùng chè hữu cơ, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã đầu tư dây chuyền sản xuất và sản xuất ra những sản phẩm chè chất lượng cao như hợp tác xã Suối Giàng có sản phẩm Tuyết Sơn Trà. Hợp tác xã Hệ sinh thái du lịch Suối Giàng có sản phẩm Đại Lão Vương Trà gồm Bạch Trà, Diệp Trà, Hoàng Trà và Hồng Trà. Cùng với đó, chú ý đến mẫu mã, bao bì sản phẩm, quảng bá giới thiệu sản phẩm và đang nỗ lực xây dựng sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng trở thành sản phẩm quốc gia. Hiện nay, chè San Tuyết Suối Giàng được công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao. Anh Đào Đức Hiếu, chủ nhiệm Hợp tác xã Hệ sinh thái du lịch Suối Giàng cho biết.
Hợp tác xã Hệ sinh thái du lịch Suối Giàng đã tiên phong trong thay đổi tư duy làm trà. Cái khát khao mong muốn nhất của mình là khi ở về Suối Giàng cùng với đồng bào, cùng với bà con ở nơi đây để gây dựng cái thương hiệu trà Suối Giàng, để một ngày nào đó thì trà Suối Giàng sẽ vươn ra thế giới. Trà Suối Giàng sẽ vừa được gắn tên là Tea Brand in Việt Nam, có thể thành sản phẩm quốc bảo, tức là sản phẩm quốc gia. Vậy thì phải làm được tất cả những cái điều mà liên quan đến một cái sản phẩm tốt, một sản phẩm đủ quy trình, một sản phẩm đủ tiêu chuẩn, thì chắc chắn là những cái khát khao mong mỏi của mình có thể mang được trà Suối Giàng ra thế giới.
Việc phát triển cây chè San Tuyết cổ thụ đã giúp đồng bào Mông Suối Giàng xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ, người dân Suối Giàng cũng đã triển khai các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững vùng chè cổ thụ Suối Giàng. Hiện nay, xã Suối Giàng đã thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp phát triển chè hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng. Để nâng cao chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng, Ủy ban nhân dân xã Suối Giàng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không trà trộn các loại chè khác vào chè Suối Giàng. Đặc biệt, quan tâm bảo vệ, phát triển các diện tích chè san gắn với phát triển du lịch. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Giàng chia sẻ.
Xã Suối Giàng thì thường xuyên chỉ đạo các thôn bản, rồi là hợp tác xã chè hữu cơ, làng nghề trồng chăm sóc chế biến và các hộ dân thì phải làm tốt cái công tác quản lý cái vùng nguyên liệu, tuyệt đối là không sử dụng các chất hóa học, đấy, thế và là các thuốc bảo vệ thực vật trong cái vườn chè. Thế và việc chăm sóc thì thực hiện tuyệt đối là theo hướng là hữu cơ. Việc thu hái thì đảm bảo đúng cái phẩm cấp, thế và chế biến theo cái quy trình nghiêm ngặt để ra được những cái sản phẩm chất lượng tốt nhất. Đồng thời quản lý tốt cái nhãn hiệu hữu cơ organic. Song song với đó thì là chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh chè Suối Giang tích cực là tham gia đầy đủ các hoạt động quảng bá, xúc tiến cái thương mại, thế và tìm kiếm cái thị trường tiêu thụ sản phẩm để bà con nông dân là yên tâm trong cái sản xuất. Trong cái thời gian tới thì xã tiếp tục để mà chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả cái nhãn hiệu tập thể cho cái chè San Tuyết Suối Giang, thế và từng bước là để hoàn thiện các tiêu chí để hướng tới là sản phẩm chè Suối Giang sẽ được cái đạt cái tiêu chuẩn là cái OCOP 5 sao trong thời gian tới.
Sản xuất chè sạch, chè an toàn là hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển sản xuất hiện nay. Nó không chỉ giúp nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người trồng chè, mà còn là giấy thông hành cho các sản phẩm nói chung và sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ Suối Giang nói riêng. Đây cũng là chỉ tiêu quan trọng để các sản phẩm chè đến được và giữ vững uy tín với các thị trường trong nước và quốc tế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, chè, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1,5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân, quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.